Thì tôi nghe như vậy, mình nghe đọc kinh này, một thời Phật tại nước Tỳ Xá Ly, khi sắp đến lời thọ trai người vào thành Cất Thực, bây giờ trong thành Tỳ Xá Ly có một chàng tên là Tỳ La Tứ Na, dịch ra là Lõng Quân. Chàng quý tộc này rất là ham mê vũ dục, là như các chư thiên trên trời suy ngẫm các thiên nữ, chàng ta cũng bày các cuộc vui chơi cùng các thể nữ trên lầu cao giống y như vậy. Đức Phật đi ngang qua đó, ngài là bậc nhất thiết trí, thấy biết tất cả, vừa nghe tiếng hát văn phẩm từ lầu cao vang ra, liền nói với tôn giả A Nan: A Nan, ta biết cái kẻ kia đang mê say sắc dục, không còn bao lâu nữa, chỉ trong vòng 7 ngày sẽ bỏ vài con kiến thuộc các cuộc vui chơi mà chết đi. A Nan, cái người ấy nếu không rời bỏ các dục lạc mong cầu, mà cứ mong cầu nguồn vui trong, mà để mong cầu nguồn vui trong đời sống xuất gia, thì sau khi lâm chung rồi, người ấy chắc chắn phải đọa vào địa ngục phu tối. Đức Phật thấy biết và nói rõ, tức là rõ ràng Đức Phật biết cái nhân duyên của chàng Dũng Quân đó, Tỳ La Tứ Na đó. Khi ấy tôn giả A Nan vâng lời Phật rằng muốn đem lại nguồn lời lạc thiết thực cho chàng quý tộc kia, nên đến nhà của anh ta. Tỳ La Tứ Na vừa thấy tôn giả đến nhà, liền đích thân ra tận cửa linh đón, ta lòng kính đến A Nan, nhưng thỉnh ngài vào trong an toàn. A Nan ngồi xuống thì chàng quý tộc đã chắp tay cung kính thưa hỏi: thật là hết sức may mắn, không gì bằng. Người bạn tốt và thân thiết của tôi đến vừa đúng lúc, tôi đang ao ước mong muốn gặp người. Ngài chắc hẳn đã thấy được cái sự sung sướng vô ngần trong tôi, quý xin ngài đem lại dạy lại những lời giáo huấn của Đức Phật cho tôi, để cùng hưởng sự vui thâm diệu về chính pháp. Tức là cái anh chàng Tỳ La Tứ Na này cũng là một thiện nam tử có cái lòng tin Phật. Chàng quý tộc ân cần cầu thỉnh 3 lần, tôn giả A Nan thì muốn đem lại sự ích lợi to lớn cho chàng nên lặng yên nhận lời. Chàng Tỳ La Tứ Na thưa: hỡi đấng tài tiên tịch mặc, ngài hẳn đem lại hạnh phúc cho muôn loài. Không biết hôm nay tôi sơ sót gì để ngài hiểm hận mà không có ban cho tôi một lời giáo huấn nào hết. Ngài A Nan, người sẽ thừa kế, người là cái vị thừa kế thứ 3 gìn giữ kho tàng chính pháp của Phật, tỏ vẻ buồn bã cất lời: này anh bạn ơi, hãy lắng nghe, Đức Phật là bậc nhất thiết trí, biết tất cả, ngài luôn luôn nói lời chân thật, không hư dối. Để tin đoán rằng anh sẽ chết trong vòng 7 ngày nữa, nếu như không tỉnh ngộ đối với 5 thứ dục là sớm xả lìa nó đi, để tìm nguồn an lạc với cuộc sống xuất ra, thì sau khi chết anh sẽ đọa vào địa ngục. Cái thế của vô thường như lửa đốt như vậy sẽ không còn gì lâu lại, anh nên suy xét cho kỹ. Chàng Tỳ La Tứ Na vừa nghe lời này xong, trong lòng hết sức sợ hãi, liền tỉnh ngộ ngay, rất lấy làm lo lắng. Chàng vâng lời của ngài A Nan, hứa rằng sẽ xuất ra trong vòng ngày thứ 7 tới, sau khi để 6 ngày chót lại để vui chơi. Đây là thấy cái chết đến đời thì chắc chắn Phật nói không sai, nhưng mà vẫn đợi ngày cuối cùng. Ngài A Nan nhận lời. Qua đến ngày thứ 7 thì quá sợ sinh tử, chàng Tỳ La Tứ Na đến thỉnh cầu Phật được xuất ra. Phật bằng lòng cho phép Tứ Na được xuất ra chọn trong một ngày một đêm, giữ gìn cấm giới trong sạch. Sau một ngày một đêm đó liền mạng chung, như cây hương đã tàn ánh lửa tắt mất. Tôn giả A Nan cùng số người xung quanh chịu sự giáo hóa của ngài đồng đến với Phật nữ, thưa hỏi với Đức Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, tỳ kheo Tỳ La Tứ Na giờ đây đã mất, không biết được tái sinh về chỗ nào. Đức Phật truyền giới tùy theo cho trong một ngày một đêm thôi, tu giới trong một ngày một đêm thanh tịnh thôi. Đức Phật là bậc thầy cao cả của trời người, biết tất cả, mới cất tiếng ra Ca Lăng Tần Giả dạy A Nan rằng: A Nan, tỷ kheo Tỷ La Thứ Na sợ hãi cái khổ sau khi chết phải đọa địa ngục nên đã vứt bỏ dục lạc, thân mình trọn vẹn cho đời sống xuất gia, trong một ngày một đêm giữ giới hoàn toàn trong sạch. Tỷ kheo ấy sau khi bỏ thân hiện tại thì thác sinh lên cõi trời Tứ Thiên Vương làm con vì Thiên Vương Tỷ Sa Môn ở phương Bắc, tha hồ cùng các thể nữ hưởng thụ năm món dục lạc trong vòng 500 năm, mang chung về sinh lên trời Tam Thập Tam Thiên làm con của Vua Đế Thích, hưởng thọ các lạc thú cực cao trên cõi trời đó với các thể nữ, sống được 1000 tuổi lại sinh lên cõi Diệp Ma Thiên, cũng hưởng thọ các lạc thú về sắc thanh hương vị xúc được 2000 năm lại mất sinh lên cung trời Đấu Xuất, làm con của trời Đấu Xuất lại cũng hưởng như vậy. Thì lúc đó thì hưởng lạc thú đi diệu, mắt mắt nhìn nhau nhưng mà tâm thì tự nhàm chán, thằng luận bàn về vấn đề chính pháp phải quá trí huệ, lên đến trời Đấu Xuất rồi thì bắt đầu chi túc. Trời này còn có tên là chi túc, trời này tình cảm mới chỉ đưa mắt nhìn nhau thôi, đó là hết rồi, không còn cái gì để làm tới nữa. Tâm thì tất cả những cái khác thì tâm của cõi trời nó không thích nữa, nó chỉ vậy thôi, đó là tất cả những cái gì mà gọi là bạc mà thú đó. Sống cõi trời này được 4000 năm mà chung sinh cõi trời tha hóa tự tại cũng bằng con của cõi trời. Thế còn cõi trời này đứng vào hàng thứ 6 thì đây có thể nó bị mất, nó mất hết cõi trời là Hóa Thiên, là cõi trời thứ 5. Các sự vui ở đây vượt bậc 5 cõi dưới, được sinh lên đây hưởng lạc thú vi diệu, khi hưởng lạc tâm hết sức mê thích, được đầy đủ các lạc thú suốt 1 muôn 6000 năm. 1 muôn 6000 năm nó cũng là 100000 năm. Tường lai của 6 cõi trời thuộc dục giới như vậy, tái đi tái lại 7 lần. Tỷ kheo Tỷ La Thứ Na nhờ vào công đức xuất gia trong vòng 1 ngày 1 đêm và chọn 20 kiếp không đoạn lạc vào 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thường sinh vào cõi trời người hưởng phước tự nhiên. Trong kiếp cuối cùng họ sinh cõi nhân gian làm con một người nhà giàu có tài sản dồi dào, đến tuổi trai tráng thiệt căn thuần thục, người đó bỗng sợ, một phát sinh cái tâm sợ cái sinh già bệnh chết, bỏ rồi rời bỏ cuộc đời tăng tối theo nẻo xuất gia, tháo bỏ dấu tóc, mặc áo pháp, siêng tu hành, giữ 4 oai nghi, đi đứng nằm ngồi với sức quan chính, duy trì chứng nghiệp quán sát năm ấm, được khổ không vô ngã, nhận chân được lý duyên khởi, thành bậc Bích Chi Phật hiệu là Tỳ Lưu Đế, liệt khi đó phóng ánh sáng vĩ đại soi sáng các loài trời người, thích thoát thiện căn của họ, làm cho theo nhân 13 thừa giải thoát. Đức Phật nói hết cái tiến trình từ đầu đến cuối, từ lúc gieo nhân trong một ngày một đêm, gieo nhân xuất ra công đức đó, cho đến khi thành Bích Chi Phật, sinh trong bao nhiêu cõi trời để hưởng phụ. Đó là cái công đức của sự xuất ra chỉ giới thanh tịnh trong vòng 1 ngày 1 đêm. Thì mình thấy rằng là công đức như vậy thật là không thể nào nói nổi. Nay mình tu suốt